cắm đầu vào nồi vì bạo sát. Có một người làm nghề đồ tể ở huyện Lâm Thanh, Đông Sơn. Một hôm, người ấy đem tiền mua một con trâu. Con trâu linh tính tự biết mình sẽ bị giết chết nên đứng ngoài không chịu đi. Người kia nắm dây mũi kéo mạnh rồi đánh con trâu túi bụi. Con trâu cố né đòn roi và nhất định không đi, cho đến khi sức gượng yếu dần, thế rồi để mặc cho người đồ tể kia kéo lôi quát tháo. Khi con trâu đi ngang trước cửa nhà phú hộ, nhìn thấy người chủ của nhà ấy, bỗng nhiên hai chân quỳ xuống, nước mắt chảy đầm đìa như muốn xin được người kia cứu mạng. Ông phú hộ thấy tình cảnh như thế cảm động vô cùng, hỏi người đồ tể đã mua con trâu này với giá bao nhiêu. Đáp: 8 vạn quan tiền. Ông phú hộ ngỏ ý mua lại con trâu ấy để cứu mạng nó. Nhưng người đồ tể vì giận con trâu quá ương ngạnh, trì trệ không đi, làm ông mệt nhọc nên nhất định không bán. Phú ông cứ năn nỉ mãi, xong người ấy một mực từ chối, còn nói: bởi vì con trâu này đáng ghét nên tôi nhất định đem nó về làm thịt mới hả giận của tôi. Con trâu nghe lời người đồ tể nói, biết không còn hy vọng nào sống sót, liền từ từ bước đi theo ông. Người đồ tể giết trâu xong, đem thịt trâu bỏ vào trong nồi chưng nấu, rồi về phòng ngủ một giấc. Đến 3 giờ sáng ngày hôm sau mới đi xuống bếp nếm thử vị mặn lạc của nồi thịt trâu. Nhưng đi lâu rồi mà chưa trở lại phòng ngủ tiếp. Vợ người đồ tể thấy kỳ lạ nên đi tìm. Vừa bước xuống nhà sau, bà ấy liền hoảng kinh hồn vía: trời ơi, nửa phần trên của chồng bà đã đâm đầu vào trong chảo, bị chưng nấu chung với nồi thịt trâu. Thử nghĩ xem, tất cả loài động vật cũng như con người đều tham sống sợ chết. Thấy con trâu sợ hãi khi biết mình sẽ bị giết, đồ tể đã không có lòng thương xót, trở lại còn thêm lòng sân hận. Ắt là nghiệp sát của người đồ tể này quá nhiều. Khi ấy nỗi oán hận trong lòng của con trâu rõ ràng thêm sâu, hai nỗi sân hận đồng cảm với nhau nên đồng chung số phận bị chưng nấu. Giết heo bị quả báo thảm khốc. Tại trấn Bà Đầu, huyện Hợp Phì, tỉnh An Huy, có người tên là Tuyên Tứ, hành nghề mổ heo đã hơn 20 năm. Ông tạo được 3 căn nhà, một căn để ở, còn 2 căn kia thì cho người thuê, cộng thêm 200 mẫu ruộng. Cứ vào lúc 3 giờ sáng mỗi ngày, Tuyên Tứ dậy nấu nước làm heo. Vợ ông cũng thức dậy phụ chồng. Vừa ra ngoài nhà sau, người vợ thấy trong chuồng heo có dáng 2 người đàn bà nằm. Bà dụi mắt nhìn kỹ mấy lần cũng vẫn thấy như thế. Lúc ấy sợ quá, bà liền đi tìm chồng thuật lại sự việc, còn nói thêm một câu: thôi mình hãy tìm nghề khác đi. Ông không tin còn cười nhạo bà. Người vợ lấy con dao mổ heo ném vào trong cầu tiêu, nên hôm ấy Tuyên Tứ không thể giết heo, nhưng vẫn không hề có tâm đổi nghề. Hôm sau, người vợ mời hết thảy gia tộc đến thưa là nếu Tuyên Tứ không đổi nghề thì bà sẽ chia tay. Tuyên Tứ chấp nhận chia tay chứ không bỏ nghề. Thế rồi hai người chia đôi gia sản, người vợ mang đứa con ra riêng nuôi dưỡng. Chỉ thời gian sau, đứa con mà hai vợ chồng yêu thương lại qua đời. Đến đây Tuyên Tứ mới có một chút niềm hối hận. Vì buồn việc đứa con mất sớm nên Tuyên Tứ đem tiền của dành dụm nướng vào trong cờ bạc. Cuối cùng tất cả gia sản đều tiêu tan như mây khói. Ông lại mua mấy con heo nuôi để xây dựng lại sự nghiệp, nhưng đều thất bại cả. Một tháng sau, miệng mũi của ông lúc nào cũng tuôn máu mủ, đau đớn vô cùng, nằm kêu la suốt ngày đêm như bị người thọc dao vào yết hầu vậy. Mãi một năm sau ông mới chết. Giết dê biến thành dê. Tại huyện Thường Thục, tỉnh Giang Tô, có người họ Tiết tên Khánh Quang, chuyên sinh sống bằng nghề giết dê. Nhà rất giàu có, sung túc. Hằng ngày cứ vào lúc 3 giờ sáng là ông đã thức dậy nấu nước sôi để làm thịt dê. Mặc cho những con dê hoảng sợ kêu la thống thiết, ông vẫn thản nhiên cầm dao đâm tới. Nhiều người thấy nghe cảnh tượng đau lòng đó không nhẫn tâm nhìn thêm nữa. Bạn bè thân tình cũng hết lời khuyên ông đổi nghề, nhưng ông nào có nghe. Trải qua 10 năm tạo nghiệp, số dê đã bị ông giết không biết bao nhiêu nữa. Làm ác mà không thấy hối hận nên quả báo xấu cuối cùng cũng đến. Khi Tiết Khánh Quang hơn 40 tuổi, bị một chứng bệnh kỳ quái, tìm thầy chữa trị biết bao nhưng vẫn không thuyên giảm. Đến nỗi gia tài hao mòn, lần hồi kiệt quệ mà bệnh không thuyên giảm, lại còn sinh thêm biến chứng. Mũi của ông tự nhiên dài ra, rồi mặt từ từ biến thành mặt dê rất đáng sợ. Ông vô cùng khổ sở, trốn tránh tất cả mọi người, ngày đêm hoang mang sầu thảm, lo không biết còn điều gì xảy ra nữa đây. Những đêm khuya lăn lộn vì chứng bệnh hoành hành, bấy giờ ông mới nghĩ đến lý nghiệp quả báo ứng, nên khuyên bảo gia đình bỏ hết đồ nghề giết dê và đổi nghề sinh sống. Năm sau, ông ta mang 300 lượng vàng cùng với người láng giềng đi đến tỉnh An Huy mua gạo về bán. Trong lúc đi đường, vì vô ý nên ông bị té xuống sông chết. Người nhà cố tìm vớt thi hài nhưng không thấy. Mấy lời tâm huyết. Thuyết pháp, giảng kinh, viết sách, giáo lý nhà Phật hoặc phát hành kinh sách, băng đĩa Phật pháp, biếu tặng cho mọi người, giúp cho họ được sớm hiểu đạo lý, thay đổi nếp sống tốt đẹp hơn. Được như thế là hạnh phúc không gì bằng. Đó gọi là pháp thí. Nếu không đủ điều kiện làm những việc ấy thì có thể thỉnh một số kinh sách, băng đĩa, rồi chịu khó đem đến từng nhà cho mọi người mượn xem, hoặc đọc cho người khác nghe, nhất là cho những người không biết chữ. Việc làm này thật quý giá vô biên. Đây cũng gọi là pháp thí. Chính Đức Phật đã dạy, trong các sự bố thí, pháp thí có công đức lớn nhất. Đời người trôi qua trong thoáng chốc, đường lợi danh dù rạng rỡ đến đâu cũng không giúp được gì khi nhắm mắt xuôi tai. Chỉ mỗi một việc tu tập theo chánh pháp mới có thể giúp chúng ta được an vui trong hiện tại, thanh thản lúc qua đời. Vì thế tích lũy vật chất của cải nhiều đến đâu cũng không có ý nghĩa bằng việc rộng truyền chánh pháp giúp cho mọi người đều được phần lợi ích. Đó là việc làm thiêng liêng và cao cả nhất mà tất cả chúng ta đều nên góp sức. Việc truyền bá chánh pháp luôn cần đến sự chung lưng góp sức của tất cả chúng ta. Khi làm việc hoằng pháp cũng không nên mong cầu công đức. Hãy nghĩ nhiều đến những người quanh ta đang lầm đường lạc lối, đắm chìm trong tội lỗi không lối thoát. Hãy mau giúp đỡ, cứu vớt họ, cảnh tỉnh họ để cùng quay về chân lý, tìm ra lẽ sống an vui. Được như thế là chính ta đã làm lợi ích cho Phật pháp rồi vậy. Bất cứ ai trong chúng ta nếu có điều kiện đều nên phát tâm góp sức vào việc phát hành kinh sách, sang băng đĩa cho mọi người xem, nghe. Được vậy, cuộc sống hiện thời chắc chắn được an vui, mà con đường tương lai cũng sẽ ngày thêm tươi sáng. Biếu tặng cho người thân một số tiền nhỏ thì lòng ta không vui, nhưng không đủ sức biếu tặng nhiều hơn nữa. Chỉ có một cách là biếu tặng các loại kinh sách, băng đĩa giảng truyền Phật pháp, hướng dẫn việc tu tập để xây dựng đời sống thanh cao, thì dù chỉ một quyển sách, một cuốn băng đĩa giá chỉ mấy ngàn, nhưng quý giá hơn cả tiền trăm bạc triệu. Mấy lời tâm huyết, mong các vị thiện hữu cùng suy xét. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Công đức phóng sinh. Pháp sư Viên Nhân, Nguyễn Minh Tiến Hiệu Đính, nhà xuất bản Tôn Giáo. Nhóm Phật tử Trần Lê Gia Trang, Phật tử Tuệ Hiền Từ Hậu và các con phụng dân cúng dường. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2009, nhằm ngày mùng 8 tháng 5 năm Kỷ Sửu, Phật lịch 2553-2009. Âm thanh Phật tử Tuệ Nhật từ phương.